Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ nói về một cái nhìn của người Phi Châu về Đại lục Phi Châu ngày nay. Rồi chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Chuyện Tử Tế, Đọc Sách, Thánh Mẫu Học và cuối cùng Phúc Cầu Nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Roma. Chiều thứ Bảy hôm nay, mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha lên đường đi Loreto để gặp các bạn trẻ đang tham dự diễn đàn giới trẻ Italia tại đây. Theo chương trình dự trù, thì Đức Thánh Cha sẽ đến Loreto vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, tức là lúc 11 giờ khuya nay, tối thứ Bảy sáng Chủ nhật giờ Việt Nam. Và biến cố đặc biệt của chiều tối thứ Bảy này là Đức Thánh Cha tham dự buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tại địa điểm được gọi là Thung lũng Montorso, với chủ đề truyền tin, là biến cố được kể nơi Phúc Âm của Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38. Trước những giây phút suy niệm và cầu nguyện, Đức Thánh Cha sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn trẻ và có phần văn nghệ phụ họa giúp cho bầu khí đối thoại, suy niệm và cầu nguyện trở nên thân tình hơn. Biến cố cao điểm của ngày mai, Chủ nhật mùng 2 tháng 9, là thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 9 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, tức là lúc 2 giờ 30 phút chiều Chủ nhật giờ Việt Nam, tại cùng địa điểm là Thung lũng Montorso. Ban Việt ngữ sẽ tường thuật về những biến cố này trong chương trình phát thanh ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 9. Trong khi chờ đợi các bài tường thuật, Đặng Thế Dũng xin kể một vài chi tiết liên quan. Trước hết, ban tổ chức diễn đàn giới trẻ Italia tại Loreto đã cho biết một vài con số như sau. Dự trù có khoảng 300.000 bạn trẻ Italia tham dự, cùng với khoảng 800 bạn trẻ nước ngoài đến từ các quốc gia Âu Châu và vùng Địa Trung Hải, và khoảng 1.300 thiện nguyện viên giúp ban tổ chức. Trước khi tụ về Loreto trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 này, các bạn trẻ đã trải qua hai ngày gặp gỡ và cầu nguyện theo nhóm tại 32 giáo phận miền Trung Italia. Hội đồng Giám mục Italia cho rằng diễn đàn giới trẻ Italia tại Loreto với sự hiện diện của Đức Thánh Cha là một chuẩn bị tốt cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hành hương đến Loreto với tư cách là giáo hoàng. Khi còn là Hồng Y, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đến Loreto 7 lần trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến năm 2002. Được biết, Loreto là một thị trấn nhỏ với khoảng 11.000 dân, nhưng có đền thờ Thánh Mẫu, trung tâm hành hương nổi tiếng Italia. Bên trong đền thờ này có ngôi nhà mà truyền thống cho là ngôi nhà của Đức Mẹ ở Nazareth ngày xưa. Mỗi năm có khoảng từ 3 đến 4 triệu khách hành hương đến kính viếng Đức Mẹ Loreto. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã đến Loreto với tư cách là giáo hoàng 5 lần. Tin Roma. Trong những ngày này, giới báo chí Italia lại nói đến việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ phong những tân Hồng Y vào tháng 11 tới đây. Được biết, sau khi Đức Hồng Y Edouard Gagnon, người Canada, và thuộc hội Xuân Bích, qua đời vào khuya thứ Bảy, 25 tháng 8, giờ Canada, hưởng thọ 89 tuổi, thì Hồng Y đoàn còn 181 vị. Trong số này chỉ còn 105 vị dưới 80 tuổi có quyền vào mật viện Hồng Y để bầu giáo hoàng. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã ban hành tử sắc ngày 21 tháng 11 năm 1970 để thiết lập quy định những vị Hồng Y khi trọn 80 tuổi thì không còn quyền tham dự mật viện bầu giáo hoàng nữa. Xét vì tổng số các vị Hồng Y được quyền bầu tân giáo hoàng phải là 120 vị. Nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cần triệu tập công nghị Hồng Y để phong thêm ít nhất là 15 vị tân Hồng Y dưới 80 tuổi. Trong thời gian sắp tới, sẽ có 2 vị Hồng Y đến mức tuổi 80 đó là Đức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh tòa thánh, và hiện là niên trưởng Hồng Y đoàn. Và vị thứ hai là Đức Hồng Y Edmund Casimir Zoka, người Hoa Kỳ, cựu tổng giám mục Detroit, và cựu chủ tịch ủy ban tòa thánh đặc trách quốc gia thành phố Vatican. Tin Roma. Như tin đã loan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Loreto trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 để gặp gỡ giới trẻ Italia. Nhưng không phải chỉ có giới trẻ Italia mà thôi, mà còn có khoảng 800 bạn trẻ nước ngoài đến từ 50 quốc gia Âu Châu và vùng Địa Trung Hải. Chúng ta có thể liệt kể thêm một số quốc gia quen thuộc sau đây. Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Anh Quốc, Phần Lan, Cộng hòa Estonia, Lithuania, Liban, Moldova, Hòa Lan, Áo, Thụy Sĩ, Algeria, Ai Cập, Tunisia, Jordani, Syria, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh thổ tự trị Palestine, Hungary, Pháp, Tây Ban Nha, Croat, Hy Lạp, Liên bang Nga, Bồ Đào Nha, Slovenia. Ban tổ chức diễn đàn giới trẻ toàn quốc Italia đã giải thích về sự hiện diện của các phái đoàn giới trẻ ngoại quốc như sau. Sự hiện diện của các bạn trẻ ngoại quốc là một lời mời gọi các tham dự viên diễn đàn hãy đối chiếu và trao đổi kinh nghiệm sống. Ngoài ra, diễn đàn còn là dịp để các bạn trẻ thiết lập những tương quan còn có thể kéo dài cả sau biến cố Loreto nữa. Theo ban tổ chức, thì phái đoàn đến từ Ba Lan là phái đoàn ngoại quốc đông nhất, gồm có khoảng 100 bạn trẻ. Trong số này đã có 50 bạn trẻ đến từ Cracovia. Đặc biệt có phái đoàn các bạn trẻ đến từ Úc Châu để giới thiệu cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm 2008. Các bạn trẻ thuộc phái đoàn Úc Châu được chia thành nhiều tổ nhỏ để có thể hiện diện trong nhiều nhóm bạn trẻ khác, nhằm thực hiện tốt công tác giới thiệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Tin Việt Nam. Thư mời dự lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Tòa Giám mục Nha Trang. Trong năm thánh của giáo phận, chúng ta tri ân hiệp lời cầu nguyện và nhớ đến Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, giám mục kính yêu của giáo phận Nha Trang, nhân ngày lễ dỗ của Ngài, 16 tháng 9 năm 2002, 16 tháng 9 năm 2007. Tòa Giám mục Nha Trang kính mời quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ đồng tế, do Đức Cha Chính Giáo Phận Phaolô Nguyễn Văn Hòa chủ sự tại Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 9 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2007. Sau thánh lễ, kính mời quý cha về Tòa Giám mục tham dự nghi thức làm phép nhà nguyện Tòa Giám mục, sau đó dùng bữa cơm thân mật. Trân trọng kính mời Tòa Giám mục Nha Trang. Quý cha tham dự đem theo lễ phục sanh. Để tiện tổ chức thánh lễ và bữa ăn trưa, xin quý cha vui lòng báo tin về điện thư của Tòa Giám mục. Tin Hoa Kỳ. Mời tham dự đại lễ mừng kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày khánh thành nhà nguyện Đức Mẹ La Van. Trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, qua lời cầu bào của Đức Mẹ La Van, Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý đức cha, đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý giới chức liên đoàn, các miền, các cộng đồng giáo xứ, các cộng đoàn, các hội đoàn, đoàn thể, phong trào và các tổ chức công giáo, đến tham dự đại lễ mừng đệ nhất chu niên khánh thành nhà nguyện kính Đức Mẹ La Van, được tổ chức vào ngày thứ Bảy mùng 6 tháng 10 năm 2007, tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, thủ đô Hoa Kỳ, Washington. Chương trình gồm có rước kiệu cung nghinh thánh tượng Mẹ La Van và thánh lễ mừng kính Mẹ La Van. Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị nói lên lòng yêu mến Mẹ La Van của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trân trọng kính mời, thay mặt Hội đồng lãnh đạo và Ban chấp hành Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đức ông Giuse Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch. Tin Hòa Lan. Một nhà thờ Công giáo ở Hòa Lan bị phạt 27.300 Mỹ Kim vì tội kéo chuông nhà thờ làm ồn. Một linh mục Hòa Lan đã nhận được giấy phạt với số tiền lên đến 27.300 Mỹ Kim, vì nhà thờ của ngài đã kéo chuông gây phiền hà cho dân cư vùng lân cận. cơ quan thông tấn xã Công giáo Hoa Kỳ đã điện thoại hỏi thăm linh mục chính xứ của giáo xứ này ở thành phố Tinburg. Cha chính xứ trả lời rằng, sau khi đi nghỉ hè về thì nhận được giấy phạt với số tiền lên đến 27.300 Mỹ Kim. Cha cho biết, cha đã khiếu nại với hội đồng thành phố và đang chờ quyết định trước khi có thể đem vụ này ra trước tòa án. Cha nói, những quả chuông này rất nhỏ, và thật là phi lý nói rằng quần chúng đã bị phiền hà vì tiếng chuông. Mỗi ngày cha kéo chuông vào lúc 7 giờ 15 phút sáng để báo thánh lễ đầu ngày. Cha nói, chúng tôi có quyền kéo chuông, và nếu chúng tôi giảm âm thanh những quả chuông thì chẳng ai nghe được gì. Quả chuông đã mất đi mục tiêu của nó. Phát ngôn viên của giáo phận nơi có giáo xứ bị phạt vì kéo chuông đã phát biểu rằng vụ này không phải nhằm phản đối Công giáo, mà là không chấp nhận được mức độ tiếng động. Ông cũng bác bỏ luôn điều mà người ta nói là áp lực xã hội chống lại giáo hội. Ông cho biết, chúng tôi đã nói với vị linh mục chính xứ rằng, có lẽ chúng ta nên chọn lựa quả chuông có tiếng kêu nhỏ hơn. Tin Ukraine. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 vừa qua, tại Kiev, thủ đô nước Ukraine, Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Byzantine đã tổ chức Đại hội Giới Trẻ, quy tụ khoảng 10.000 người từ Ukraine cũng như từ một số quốc gia khác như Liên bang Nga, Kazakhstan, Hoa Kỳ, Canada, Argentina và Hungary. Chủ đề đại hội năm nay là Tuổi Trẻ Giáo hội Ukraine, có nội dung Tuổi Trẻ trong Giáo hội ở Thiên niên kỷ thứ ba. Các bạn trẻ có dịp thảo luận về đề tài Tuổi Trẻ và ơn kêu gọi làm tông đồ. Ban tổ chức cho biết Đại hội Giới Trẻ Ukraine là ngày hội của niềm tin, chứng tỏ cho thành phố Kiev và nhân dân Ukraine biết các bạn trẻ vững niềm tin là tương lai cho giáo hội và cho đất nước Ukraine. Giáo hội Công giáo tại Ukraine chọn năm 2007 là năm của các bạn trẻ. Vào tháng 6 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Ukraine đã tổ chức cho các bạn trẻ hành hương đến đền Đức Mẹ Zavanitsia, quy tụ khoảng 15.000 người. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi cái nhìn của một người Phi Châu về nhu cầu chính yếu của Đại lục Phi Châu ngày nay. Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, phong trào hiệp thông và giải phóng đã tổ chức cuộc gặp gỡ tình thân hữu giữa các dân tộc Rimini, miền Trung Italia, trong những ngày từ 19 đến 25 tháng 8 vừa qua. Đây là một sinh hoạt đặc biệt theo định kỳ mỗi năm một lần, vào khoảng cuối tháng 8, và luôn được tổ chức tại thành phố Rimini, nên người ta đã có thói quen gọi vắn tắt là cuộc gặp gỡ Rimini. Những đại diện của các quốc gia tham dự cuộc gặp gỡ được mời lên diễn đàn phát biểu theo chủ đề riêng của từng ngày. Chẳng hạn như, chủ đề của ngày 20 tháng 8 của cuộc gặp gỡ Rimini về Phi Châu và được diễn tả theo đề tài như sau. Một niềm hy vọng cho Phi Châu, Burundi, Uganda. Trong khung của ngày họp 20 tháng 8, cô Rose Businge, một nữ y tá người Uganda, hiện đang dấn thân phục vụ những người bị nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại Kampala, thủ đô của Uganda, đã lên diễn đàn phát biểu nhận định của cô, cho rằng nguồn phong phú đích thực của Phi Châu là việc tái khám phá nét cao cả của con người. Cô nhấn mạnh rằng, vấn đề to lớn nhất của Phi Châu ngày nay không phải là vấn đề về sự nghèo cùng, hay là vấn đề thiếu những hạ tầng cơ sở. Vấn đề to lớn nhất của Phi Châu ngày nay là sự thiếu vắng những điểm quy chiếu. Người dân cảm thấy mình không thuộc về ai cả, và người đó thiếu một lý tưởng sống và một ý nghĩa cho cuộc đời. Tâm thức này tạo ra một ấn tượng không an tâm trong những mối tương quan giữa người với người. Chính vì thế, khi phục vụ các bệnh nhân bị nhiễm HIV, cô Rose không những chỉ lo săn sóc những nhu cầu vật chất của các bệnh nhân, nhưng còn giúp cho các bệnh nhân được ý thức về giá trị vô song của họ. Một giá trị không thể nào bị rút gọn vào sự cùng khổ mà họ đang gánh chịu. Cô Rose đã nhận định tiếp như sau. Niềm hy vọng của Phi Châu là niềm hy vọng mà mọi người nam nữ trên khắp thế giới cần đến. Đó là biết mình thuộc về ai. Từ ý thức này phát sinh một nền văn minh mới. Cô Rose nhấn mạnh đến nhu cầu giáo dục, không phải chỉ dành cho những trẻ nhỏ, mà còn cho cả những cha mẹ của chúng nữa. Đây không phải thuần túy là sự giáo dục để biết đọc biết viết mà thôi, nhưng còn là giáo dục cho những con người này biết cảm nếm vẻ đẹp của những thắng cảnh, những điệu múa, những truyền thống riêng biệt của dân tộc họ. Liên quan đến đề tài mang niềm hy vọng đến cho Phi Châu, ông Mario Moro, Phó Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, cũng đã lên diễn đàn của ngày 20 tháng 8 để chia sẻ về sự dấn thân của mình cho Phi Châu. Ông cho biết là đã cố gắng vận động ngõ hầu các quốc gia Âu Châu, không chỉ mang đến sự trợ giúp kinh tế riêng cho các chính phủ tại Phi Châu, mà còn cung cấp những phương tiện cho các tổ chức địa phương đang dấn thân trong lĩnh vực phát triển nữa. Theo ông Mario Moro, thì một trong những điều kiện để viện trợ kinh tế cho các chính phủ tại Phi Châu là các chính phủ này tôn trọng sự tự do tôn giáo. Ông nhắc đến tình trạng đặc biệt tại Uganda. Người dân tại đất nước này phải khai báo về tôn giáo của mình cho Bộ Nội vụ. Nếu không làm như thế, thì sẽ bị phạt 1 năm tù ở, hoặc phải trả phạt một số tiền tương đương 1 năm tiền lương của một người ở mức thu nhập trung bình. Được biết, trong thời gian từ ngày 19 đến 25 tháng 8 vừa qua của cuộc gặp gỡ Rimini năm 2007, ban tổ chức đã thực hiện 118 lần gặp nhau theo nhóm, 20 lần trình diễn văn nghệ, 12 cuộc triển lãm, 13 cuộc tranh tài thể thao. Tổng cộng có 408 người lên diễn đàn phát biểu, 3.211 thiện nguyện viên giúp ban tổ chức. Từ năm 1980 đến nay, mỗi năm phong trào hiệp thông và giải phóng đều có tổ chức cuộc gặp gỡ tình thân giữa các dân tộc tại Rimini.
Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế Mai Hương trình bày.
Lưỡi không xương, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong tuần qua, báo chí tại Việt Nam đã mở chiến dịch đả kích Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bắn phát súng lệnh là bài xã luận trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo này gán cho vị Hòa Thượng này 2 tội là theo đuổi mục đích chính trị và không còn là nhà tu hành nữa. Nhận được phát súng lệnh này, các tờ báo khác như Tiền Phong, Thanh Niên đã liên tiếp viết các bài đả kích Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Những tờ báo này đặc biệt nhắc đến việc vị Hòa Thượng này đã đến thăm dân oan khiếu kiện ở Sài Gòn, cũng như việc Hòa Thượng Thích Không Tánh ra tận Hà Nội để ủy lạo các dân oan đang biểu tình đòi lại đất đai đã bị chính quyền các cấp ăn cướp. Báo của Đảng cũng nhấn mạnh đến việc các vị đã tặng tiền cho những người đang từ các thôn làng xa xôi về thành phố khiếu kiện. Dĩ nhiên, các bài báo cũng không quên đề cao thành tích của công an trong việc triển khai kế hoạch ngăn chặn bọn xấu kích động dân chúng biểu tình. Đặc biệt, công an đã làm rõ âm mưu ý đồ của các tổ chức chống chính quyền. Và cuối cùng, điều không bao giờ bị bỏ sót trong các bài báo đảng là câu thòng: bọn phản động lưu vong ở nước ngoài cấu kết với các phần tử phản động trong nước trong việc xúi dục này. Nhưng có thực sự Hòa Thượng Thích Quảng Độ hay các vị tu hành như Ngài là những người đã xúi dục người dân đi khiếu kiện không? Có thực sự các phần tử phản động trong nước đứng đằng sau các dân oan khiếu kiện này không? Có thực sự bàn tay lông lá của bọn phản động lưu vong ở nước ngoài giật dây xúi bẫy người dân lành không? Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở ngay giữa Sài Gòn, nhưng có lẽ không có được đôi mắt tinh tường của công an và báo chí của đảng, cho nên chẳng thấy được bàn tay lông lá nào của các thế lực phản động hay thù địch nào cả. Trong một buổi nói chuyện với các đảng viên trong Đoàn Thanh niên Cộng sản tại Sài Gòn, ông Kiệt đã nói nguyên văn như sau. Các cuộc đấu tranh của quần chúng nổi lên tự phát, mà lẽ ra đoàn phải tìm hiểu thấu đáo nguyện vọng, thấy cái oan, sai, đặt vấn đề với nhà nước. Nghe cựu Thủ tướng Kiệt nhận định như trên, và so sánh lời phát biểu này với các bài báo của đảng, người còn biết suy nghĩ bằng cái đầu riêng của mình, không khỏi tự hỏi. Tại sao các cuộc biểu tình đòi bồi thường đất đai đã diễn ra cả chục năm nay rồi, mà nhà nước không biết ai xúi dục, để đến bây giờ mới đi tóm cổ các nhà tu hành mà đổ tội? Sinh năm 1927 tại Thái Bình, xuất gia từ nhỏ, tu ở chùa Quán Sứ, đã từng đi tu tập Phật Pháp ở Ấn Độ, Sri Lanka, đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là vài nét tiểu sử của vị hòa thượng này mà các báo Việt Nam đã ghi lại trong chiến dịch tấn công này. Kế đó, các bài báo lại lần lượt tường thuật những hành động trấn áp đối với vị hòa thượng này từ năm 1977. Sau đó, Ngài bị trục xuất ra khỏi Sài Gòn. Kế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định buộc Thượng Tọa phải ở tại chùa Đông Xoài, tỉnh Thái Bình. Hiện nay, Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục bị quản thúc trong Thanh Minh Thiền Viện. Nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Vậy mà vị Hòa Thượng này vẫn bị kết án xúi dục dân oan khiếu kiện, và nhất là bỏ đời sống tu trì để làm chính trị. Người còn có lý trí để suy nghĩ cũng sẽ tự hỏi. Nếu Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm chính trị, thì các thượng tọa, các linh mục được đảng đưa ra làm đại biểu quốc hội đang làm gì? Đọc qua các bài báo tấn công Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người ta chỉ có thể ngao ngán thốt lên. Đúng là lưỡi không xương nhiều điều lắc léo. Nếu không lắc léo thì có lẽ, trước khi tấn công Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người ta đã không trích đăng các giới luật sau đây của Phật giáo. Con nguyện không nói điều sai sự thật, không nói những lời gây chia rẽ căm thù. Con nguyện tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác và tự do nhận thức của họ. Kẻ tạo nhân dữ thì phải tội báo dữ. Đọc ba điều trên đây, người ta không biết các bài báo của đảng muốn nhắn gửi riêng cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, hay cho những người đang tôn thờ một chủ nghĩa đã từng gây ra chia rẽ hận thù, đã từng sát hại hàng trăm triệu người vì những khác biệt về tư tưởng và niềm tin tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách. tiếp tục đọc tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đứng Dậy Ta Đi Nào, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ ba của tập sách Đứng Dậy Ta Đi Nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và chương thứ ba này bàn về những sinh hoạt tri thức và mục vụ của vị giám mục. Thứ bảy tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói về phân khoa thần học của Đại học Công giáo Cracovia và về tương quan giữa vị giám mục với thế giới văn hóa. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về sách vở và việc học trong đời sống của vị giám mục và những vấn đề khác nữa. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Những gánh nặng đổ lên vai một vị giám mục thì rất nhiều. Cá nhân tôi đã có kinh nghiệm và tôi nhận thấy rằng thật sự không sao đủ thời giờ được. Nhưng kinh nghiệm đó cũng dạy cho tôi đến mức độ nào sự thinh lặng và học hỏi cần thiết cho một giám mục. Ngài cần có một sự đào luyện thâm sâu về thần học, luôn được cập nhật hóa, và cũng cần một lợi ích rộng lớn hơn đối với cuộc sống tri thức và rao giảng. Đó là những kho tàng quý báu mà các ngài suy tư và trao đổi cho nhau. Vì vậy, tôi muốn trình bày đôi điều về vấn đề đọc sách trong đời sống giám mục của tôi. Tôi luôn luôn phân vân, phải đọc những gì? Tôi cố gắng chọn lựa những gì thiết yếu nhất. Sản phẩm biên soạn thì nhiều vô kể, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi sách đều có một giá trị như nhau, và tất cả cũng đều hữu ích. Phải biết chọn lựa và hỏi ý kiến về những sách gì nên đọc. Tôi yêu đọc sách từ hồi tấm bé. Cha tôi đã làm cho tôi ưa thích đọc sách. Chẳng hạn, cha tôi có thói quen ngồi cạnh tôi và đọc cho tôi nghe những sách của Sienkiewicz hay của những văn sĩ Ba Lan khác. Khi mẹ tôi qua đời, chúng tôi sống khăng khít bên nhau, cha tôi và tôi, và người không ngừng khai tâm cho tôi biết đọc những sách có giá trị. Người cũng không cản trở tôi yêu thích kịch nghệ. Nếu chiến tranh đã không xảy ra, và hoàn cảnh không thay đổi một cách triệt để, có thể những viễn tượng mà những môn học ở đại học mở ra đã thu hút tôi hoàn toàn. Khi tôi cho người bạn của tôi biết quyết định của tôi trở thành linh mục, thì anh ta la lên. Mày làm gì ở đó? Mày muốn phung phí tài năng mà mày có hay sao? Chị Đức Cha Sabiha không chút nghi ngờ mà thôi. Khi còn là sinh viên ngành văn chương, tôi khám phá nhiều tác giả đa dạng. Trước hết, tôi nghiêng về văn học, đặc biệt văn học kịch nghệ. Tôi đã đọc Shakespeare, Molière, những thi sĩ Ba Lan, và dĩ nhiên Alexander Petro. Sự đam mê của tôi là trở thành diễn viên trên sân khấu. Thường khi tôi tưởng tượng những vai trò mà tôi thích đóng. Với anh bạn Kutlasik, chúng tôi vui thích đóng nhiều vai trò có thể được và tự hỏi nhau ai có thể đóng vai nào. Đó là những chuyện thuộc về quá khứ. Kế tiếp đó, có người đã hỏi tôi, mày có thiên tư, mày sẽ trở thành diễn viên giỏi nếu mày ở trong ngành kịch nghệ. Phụng dụ cũng là thứ huyền nhiệm, mysterium, được trình bày, đạo diễn. Tôi nhớ lại với nhiều xúc động trào dâng khi cha xứ đã mời tôi, lúc đó được 15 tuổi, tham dự Tam Nhật, Triduum, Phục Sinh và giữ phần vào nghi thức đọc sách, được thực hành trước vào chiều thứ tư. Đối với tôi, đó là một cú sốc tâm linh, và ngay cả hôm nay, Tam Nhật Phục Sinh cũng còn là một kinh nghiệm gây nhiều xúc động. Kế đến là thời gian đọc văn chương Triết Thần. Khi còn là chúng sinh chui, tôi nhận được tập sách giáo khoa về siêu hình học của giáo sư Casimir ở Vlevov. Cha Casimir nói với tôi, con hãy học đi. Khi con học xong, con sẽ qua kỳ thi khảo hạch. Trong nhiều tháng, tôi đã lăn xả đọc tài liệu đó, rồi tôi dự cuộc khảo hạch và được chấp nhận. Đó là một khúc ngoặt trong cuộc đời tôi, một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Tôi bắt đầu mạo hiểm đọc các sách thần học. Sau này khi ở Roma, trong thời gian học vấn, tôi bắt đầu đào sâu tác phẩm Summa Theologiae, Tổng luận thần học của Thánh Thomas. Như vậy có hai giai đoạn trong hành trình trí thức của tôi. Giai đoạn đầu thuộc tiến trình tư tưởng từ văn chương đến siêu hình. Loại sau đưa tôi từ siêu hình đến hiện tượng luận. Đó là bước đầu rèn luyện về khoa học. Giai đoạn đầu trùng hợp với thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã, ít nhất là trong thời gian đầu. Lúc đó, tôi làm ở nhà máy, đồng thời học chui thần học ở chủng viện. Tôi nhớ lại, khi tôi trình diện với cha giám đốc, ngài nói với tôi, cha chấp nhận con, nhưng cho dẫu mẹ con cũng không được biết là con học ở đây. Đó là tình cảnh lúc bấy giờ, mặc dù thế tôi cũng thành công trong việc tiến về phía trước. Sau này, cha Rosicky đã giúp đỡ tôi nhiều. Chính ngài cho tôi nơi ăn chỗ ở và cung cấp cho tôi nền móng của công việc khoa học. Về sau khá lâu, giáo sư Rosicky đã đề nghị với tôi luận án thần học liên quan đến tác phẩm của Max Scheler là chủ nghĩa hình thức trong đạo đức học và thực chất đạo đức của các giá trị. Tôi đã chuyển dịch quyển sách đó ra tiếng Ba Lan để tiện dụng, trong khi soạn thảo luận án. Đó là một khúc ngoặt mới. Tôi đệ trình luận án của tôi tháng 11 năm 1953. Các báo cáo viên của bài văn nghị luận là cha Alexander và cha Stefan, và thần học gia Witcher. Đó là khóa giảng dạy cuối cùng của phân khoa thần học thuộc Đại học Jagiellon, trước khi bị Cộng sản giải tán. Phân khoa thần học này, như tôi đã nhắc trên đây, được chuyển về Hàn Lâm Viện Thần học Công giáo ở Warsaw. Kể đó, từ mùa thu năm 1954, tôi bắt đầu giảng dạy ở Đại học Công giáo Lublin. Sở dĩ tôi có thể đảm trách sinh hoạt đó nhờ giáo sư Wyszaski, mà tình bạn gắn bó cho tới ngày nay. Tôi rất thương mến cha Rosicky, mà tôi gọi bằng Inyak. Và chính ngài cũng dành cho tôi một tình bạn như thế. Chính ngài đã khuyến khích tôi dự thi để có chân giáo sư đại học. Chúng tôi đã sống chung với nhau trong nhiều năm, chúng tôi đã dùng bữa chung với nhau. Bà Maria Gromek đã nấu ăn cho chúng tôi. Ở đó tôi có một căn phòng mà tôi còn nhớ rõ, đó là căn nhà dành cho các linh mục phụ tá của giáo phận Vaven, ở số 19 đường Canonicna. Và đó là nhà của tôi trong 6 năm trời. Sau đó, tôi cư ngụ ở số 12 và cuối cùng, nhờ cha trưởng ấn, tôi đã chuyển về dinh giám mục ở số 3 đường Franciscanska. Khi đọc sách cũng như khi học hành, tôi luôn tìm cách kết hợp một cách hài hòa những chiều kích đức tin, trí tuệ và con tim, bởi vì đó không phải là những lĩnh vực biệt lập, mỗi lĩnh vực xuyên thấu và linh động hóa những lĩnh vực kia. Trong tương quan hỗ tương giữa đức tin và trí tuệ và con tim, điều gây ảnh hưởng đặc biệt chính là sự ngạc nhiên xuất phát từ phép lạ con người, bởi sự kiện con người giống Thiên Chúa là một và là ba, bởi huyền nhiệm của tạng vật, hỗ tương và của sự sống từ đó phát sinh, bởi việc chiêm ngắm sự kế tục những thế hệ loài người. Và tiếp sau đây là tư tưởng của Thánh Cha về các trẻ em và thanh thiếu niên. Trong những suy tư này, tôi muốn dành một chỗ đặc biệt cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài những cuộc gặp gỡ của tôi với họ trong những chuyến viếng thăm mục vụ, tôi luôn luôn chú ý đặc biệt đến giới sinh viên, nhất là môi trường đại học. Bởi vì thành phố Cracovia, theo truyền thống, là một trung tâm sống động của các ngành đại học. Tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp về mục vụ đại học. Những cơ hội gặp gỡ thì rất đa dạng, từ những buổi thuyết trình cũng như thảo luận cho tới những cuộc tĩnh tâm và linh thao. Dĩ nhiên, tôi duy trì những cuộc giao tiếp thân tình với các linh mục đảm trách mục vụ trong phạm vi đó. Đảng Cộng sản đã bãi bỏ tất cả những hiệp hội công giáo về giới trẻ, vì vậy phải tìm phương cách để bổ túc sự thiếu sót đó. Và chính vì thế
mà cha Francis đã xuất hiện. Ngài là người khởi xướng điều mà người ta gọi là phong trào ốc đảo. Tôi đã liên hệ rất nhiều với phong trào đó, và tôi đã giúp đỡ bằng mọi cách. Tôi đã bảo vệ các ốc đảo chống lại chính quyền cộng sản. Tôi đã hỗ trợ bằng vật chất, và dĩ nhiên tôi đã tham dự những cuộc họp mặt của họ. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một thánh mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu phân tích lời Chúa Giêsu chăn trối trước khi tắt thở. Trong chương 19, Thánh Gioan tả lại cảnh cảm động này như sau. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha, cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói, ta khát. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ con. Các học giả Kinh Thánh nhận ra nơi lời di chúc này của Chúa Giêsu một lược đồ mặc khải. Nói một cách rõ ràng hơn, Thánh Gioan ghi lại các lời của Chúa Giêsu theo một mô thức văn chương đã được biết đến trong nền văn chương ngôn sứ. Thiên Chúa sử dụng lược đồ này khi muốn thông truyền cho dân Do Thái một mặc khải hay một sứ điệp hoặc một giáo lý quan trọng. Thánh sử Gioan tiếp nhận và biên soạn lại lược đồ đó bằng cách cho nó tiến trình sau đây. Trông thấy, nói, này đây. Nói cách khác, một sứ giả của Thiên Chúa, tức vị ngôn sứ, trông thấy một người, hướng tới người đó và nói lên một câu bắt đầu với trạng từ, này đây. Theo sau là một tước hiệu của người được trông thấy đó. Trong số 4 thí dụ Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta, chỉ cần nêu lên thí dụ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân là vị ngôn sứ, sứ giả của Thiên Chúa, trông thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói, đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Trong tư cách là người được Thiên Chúa gửi đi và được thần khí ngôn sứ soi sáng, Gioan Tẩy Giả vén mở cho những người đang đứng chung quanh biết Đức Giêsu thành Nazareth, người đang đi lại giữa dân chúng như bất cứ một người nào khác là ai. Thật ra người là chiên con của Thiên Chúa, nghĩa là đấng cứu thế sẽ phải gánh chịu khổ đau để xóa bỏ tội lỗi của thế giới. Trong những trường hợp như vậy, ngoài việc chỉ cho đôi con mắt xác thịt nhìn xem bên ngoài, động từ trông thấy còn diễn tả việc trông thấy bên trong, hay một nội quan ngôn sứ mà thần khí của Thiên Chúa ban cho. Trình thuật di chúc của Chúa Giêsu trong chương 19, câu 25 và 26 cũng được cấu trúc theo cùng một mô thức kể trên. Đức Giêsu là đấng được sai đi, là ngôn sứ tuyệt diệu của Thiên Chúa Cha, tràn đầy thần khí của Thiên Chúa. Trông thấy thân mẫu và người môn đệ, người nói với thân mẫu, thưa bà, này đây, con bà. Nghĩa là người mặc khải cho biết rằng từ lúc đó, mẹ Maria cũng là mẹ của tất cả mọi tín hữu, được biểu tượng nơi người môn đệ hiện diện bên cạnh mẹ là Thánh Gioan. Và Đức Giêsu nói với môn đệ, này đây mẹ con. Qua đó, người biểu lộ cho Gioan biết thái độ là con mà từ nay trở đi ông phải có đối với mẹ Maria. Như vậy, Thánh Sử Gioan đã lựa chọn lược đồ đặc thù và trang trọng này để thông truyền ý muốn cuối cùng của Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là nó chứa đựng một mặc khải rất quan trọng mà Chúa Giêsu, vị ngôn sứ của Thiên Chúa Cha, là tác giả. Lần này, chính Con tạo ra Mẹ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ để lại Mẹ người cho môn đệ Gioan, mà trước hết hướng về Mẹ mình. Nếu Chúa chỉ muốn lo lắng cho tương lai của Mẹ thôi, thì người chỉ cần nói với Gioan, này đây Mẹ Con, là đủ rồi. Nhưng khi nói với thân mẫu của người trước, Chúa Giêsu cố ý nêu bật nhiệm vụ mà người sắp trao phó cho Mẹ Maria. Nhiệm vụ của người môn đệ trở thành phụ thuộc đối với nhiệm vụ của Mẹ Maria. Thật thế, sự chú ý đặc biệt của Chúa Giêsu đối với Mẹ Maria cũng được minh xác bởi tước hiệu long trọng người dùng để nói với mẹ, thưa bà, như người đã dùng tại tiệc cưới Cana. Kiểu gọi này không hiếm trong các văn bản tiếng Hy Lạp. Trong phúc âm thứ tư, Chúa Giêsu còn dùng nó 3 lần nữa. Một lần để nói với người đàn bà xứ Samaria, một lần để nói với người đàn bà ngoại tình, một lần để nói với bà Maria Magdalena. Nhưng kiểu gọi này không bao giờ được một người con dùng để gọi mẹ mình nơi các tác giả Hy Lạp và Kinh Thánh, cũng như nơi các tác giả của nền văn chương Rabbi. Trong bối cảnh của văn bản chương 19 câu 25 đến 27 phúc âm Thánh Gioan, từ bà áp dụng cho mẹ Maria có một chiều kích cộng đoàn, giáo hội, mà chúng ta có thể nhận ra nơi lời tiên tri Thượng tế Caipha nói liên quan tới cái chết của Chúa Giêsu. Một người trong Thượng hội đồng tên là Caipha làm Thượng tế năm ấy nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông. Là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là Thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Đối với chúng ta là độc giả của thế kỷ 21 có tâm thức Tây Âu, câu quy tụ các con cái của Thiên Chúa tản mát khắp nơi về hiệp nhất có ít ý nghĩa. Nhưng đối với một người Do Thái sống đồng thời với Chúa Giêsu hồi thế kỷ thứ nhất, cũng như đối với Do Thái giáo ngày nay, các lời đó bao hàm bức tranh đa dạng, diễn tả các chờ mong đấng cứu thế đến để giải thoát họ. Để hiểu được điều này, cần phải lần ngược trở về Kinh Thánh Cựu Ước và văn bản của Thánh Gioan. Việc tầm nguyên này cũng có chiều kích quan trọng đối với cuộc đối thoại đại kết. Trong truyền thống Cựu Ước, các con cái tản mát của Thiên Chúa là những người Do Thái bị đi đày. Ra về Thiên Chúa đã khiến cho dân Israel phải lưu lạc, tản mát giữa các dân ngoại vì các tội lỗi của họ. Bị bứng rễ khỏi quê hương xứ sở, dân Do Thái trở thành một dân tộc vô tổ quốc, không có đền thờ, không có hàng lãnh đạo và các lễ nghi tế tự, nghĩa là không phải là một dân tộc nữa. Y như xưa kia, khi họ là nô lệ của Pharaon bên Ai Cập. Vì thế họ được so sánh với một cánh đồng xương khô mênh mông, họ là những người đã chết nằm trong mồ. Tuy nhiên, lưu đày không phải là trạng định đoạt trong chương trình của Thiên Chúa. Nếu việc bỏ bê lề luật của Thiên Chúa đã là lý do của tai ương quốc gia này, việc hoán cải trở về với Thiên Chúa có thể nâng số phận của dân Israel lên. Và đã xảy ra như thế. Cả trong nơi đất khách quê người, Gia Vê Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ tới cho dân Do Thái như Ezekiel, Isaiah 2, v.v. Được các ngôn sứ giảng dạy, thúc bách, ngăn đe, kêu mời, dân Israel hoán cải trở về với Gia Vê Thiên Chúa. Theo sau cuộc hoán cải trở về và đổi đời đó, Gia Vê Thiên Chúa lôi cuốn dân người và dùng thần khí của người để cho họ sống lại. Nghĩa là người quy tụ dân Do Thái từ giữa các dân ngoại lại. Qua trung gian người tôi tớ khổ đau, Gia Vê Thiên Chúa dẫn đưa họ trở về quê hương, là nơi thống nhất, là nơi họ được quy tụ thành một mối. Ở đây, sứ điệp của các ngôn sứ mở ra các chân trời mới khác như hình rẻ quạt. Một tương lai sáng lạng đang đợi chờ những người bị đi đày trở về. Gia-vê Thiên Chúa sẽ hiệp nhất các chi tộc của Israel miền Bắc và chi tộc Giu-đa miền Nam lại, làm thành một dân tộc duy nhất, có một chủ trang duy nhất thuộc dòng dõi vua David. Gia-vê Thiên Chúa sẽ ký kết với họ một giao ước mới, và họ sẽ không chỉ là người Do Thái, mà cũng là tất cả mọi dân tộc khác nữa, được Gia-vê Thiên Chúa tháp nhập vào dân nước được tuyển chọn là dân Do Thái. Người sẽ đổ tràn đầy trên họ một tinh thần mới. Đó là ý nghĩa sứ điệp được các ngôn sứ trong thời Lưu Đày và sau thời Lưu Đày rao giảng. Sứ điệp của sự ủi an hy vọng và của nỗ lực tái thiết quốc gia, tái thiết thành Jerusalem và đền thờ. Điển hình như chương 36 sách ngôn sứ Ezekiel. Bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo các thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta, và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel tả cảnh thần khí của Gia-vê Thiên Chúa cho cánh đồng xương khô sống lại và trở thành một đạo binh to lớn, hùng mạnh và đông vô kể. Đó là sự phục sinh của dân tộc Do Thái và cũng là sự phục sinh của dân Chúa thuộc mọi thời đại. Vì thế Ezekiel được gọi là ngôn sứ của sự phục sinh.
Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phút cầu nguyện với Mai Hương.
Thân mến, nhiều người quy tội gây ra cái chết của công chúa Diana cho các nhiếp ảnh viên là những người đã săn đuổi theo chiếc xe của cô sáng ngày Chủ nhật 31 tháng 8 cách đây 10 năm. Xâm nhập vào đời tư của những nhân vật nổi tiếng vốn là cái nghề hái ra tiền. Một bức ảnh chụp lén được từ cuộc sống riêng tư của những người có tiếng tăm trên thế giới luôn là món hàng đắt giá. Nhưng dĩ nhiên, nếu có cung là bởi vì có cầu. Chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế thị trường. Tất cả những gì có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, dù chỉ là một nhu cầu giả tạo, đều có thể mang lại lợi nhuận. Một trong những nhu cầu ấy chính là biết được những gì đang diễn ra trong đời tư của những nhân vật nổi tiếng. Người Mỹ thích điều đó, cũng giống như ghiền ăn khoai tây chiên. Theo dõi về cuộc sống của những nhân vật tiếng tăm đã trở thành một thứ nhu cầu của con người. Người Âu Châu cũng thích điều đó, và xem chừng những người dân tại các nước nghèo cũng thích điều đó. Khi danh tiếng của một nhân vật càng lẫy lừng, người ta càng muốn biết về những khía cạnh đen tối và tư riêng của họ. Cha đẻ của phân tâm học là Freud giải thích rằng hiếu kỳ là mặt trái của sự tham lam và lòng ganh tị. Người ta ngầm thích thú khi thấy những khía cạnh xấu của người khác nói chung và của các nhân vật tiếng tăm nói riêng được phơi bày. Sở dĩ người ta muốn biết về đời tư của các nhân vật nổi tiếng là bởi vì xét cho cùng, Sự nổi tiếng của người khác là một nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta kém thông minh hơn, ít đẹp hơn, ít hấp dẫn hơn, ít tài năng hơn, ít may mắn hơn những kẻ giàu có và tiếng tăm. Những người nổi tiếng như không ngừng nhắc nhở chúng ta về sự nghèo nàn trống rỗng của chúng ta. Tiếng tăm của người khác là một món hàng tiêu thụ của chúng ta. Chúng ta có nhu cầu theo dõi và muốn biết về tất cả những gì xảy đến cho họ. Có cầu, ắt phải có cung. Các nhiếp ảnh viên ngày đêm chạy theo các nhân vật tiếng tăm trên thế giới, thật ra cũng chỉ là những người hành động nhân danh hàng triệu triệu người trên khắp thế giới, cũng ngày đêm khao khát những thông tin về họ, hay đúng hơn, cũng mơ ước được một chút danh tiếng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, tiếng tăm và danh vọng của một số người nào đó có thể là một gợi nhớ về sự trống rỗng, nghèo nàn của chúng ta. Nhưng cái chết của họ, nhất là cái chết của những người ra đi không kịp mang theo bất cứ một thứ tài sản nào họ có, lại càng mời gọi chúng ta suy nghĩ về của cải đích thực trên cõi đời này. Giàu sang, quyền thế, nổi tiếng bao nhiêu, khi nhắm mắt xuôi tay, trơ trụi, hai bàn tay trắng, vẫn là số phận chung của mọi người. Giá trị đích thực của con người, của cải đích thực mà con người có thể mang theo cho mình bên kia cõi chết, chắc chắn không phải là những thứ hào nhoáng chóng qua ở đời này. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng mời gọi chúng ta hướng đến những giá trị vĩnh hằng, và nhắc nhở chúng ta về nguy hiểm của những của cải chóng qua ở đời này. Những giá trị ấy hẳn không sáng chói như hào quang của những kẻ tiếng tăm trong cuộc sống này, mà trái lại âm thầm vô danh. Âm thầm vô danh như sự hy sinh từng ngày của người cha lam lũ trong việc mưu tìm chén cơm manh áo từng ngày, của người mẹ với công việc độc điệu từng ngày trong xó bếp. Âm thầm vô danh như sự hy sinh của không biết bao nhiêu người cố gắng sống cho tha nhân mà không cần ai nhắc tới. Âm thầm vô danh như bao nhiêu người đang dâng từng nỗi khổ đau và hy sinh mỗi ngày để cầu nguyện cho thế giới. Những giá trị đích thực và vĩnh hằng không cần kèn trống để rêu rao, không cần phim ảnh để phóng đại. Nhưng đó là những giá trị đích thực, bởi vì chỉ có Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn con người mới nhìn thấy chúng. Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con yếu đuối. Chúng con dễ chạy theo những ảo ảnh và phù vân giả trá của cuộc đời. Trong khi mưu tìm cho cuộc sống này, xin ban cho chúng con ơn được tỉnh thức để luôn biết hướng về những sự trên trời.
Tiếng hát vang lên trong tâm hồn con xin kính dâng cha, ngước mắt lên cao tìm con chẳng dần bao nỗi hân hoan. Chết Chúa con xin dâng lên ngài ngàn lời kính yêu cha, cảm ơn Chúa đem buồn vui đến tâm hồn con. Nhớ xưa năm xưa khi con chịu khổ trong những đau thương, sẽ bước đi non con xa lìa bay trên Chúa yêu thương, mất lối hoang mang nơi xa lạ dần trong chốn hang sâu. Chúa yêu mấy trông chờ con, Chúa luôn gọi tên. trong hồn con xin kính dâng cha, nước mắt lên cao tim con tràn gần bao nỗi hân hoan, trước Chúa con xin dâng lên ngài ngàn lời kính yêu cha, cảm ơn Chúa đem nguồn vui đến tâm hồn con, Chúa đã yêu con đem con về bên chân Chúa yêu thương, những nỗi ưu tư quên đi dù đời vương lắm âu lo, sức sống tình yêu hân hoan từ nay con bước theo cha, cảm ơn Chúa đem nguồn vui
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.